Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 29 tháng 3 năm 2018. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng. Ông Nguyễn Việt Hùng, cha của nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng nói với VOA.
Hoạt động của nó không phải là chống phá gì nhà nước, nó nói những điều sai trái và những điều bất công trong thời hiện thời đó. Nhưng mà với cái xào ở Việt Nam thì những người mà nói ra sự thật thì đấy là những người hoạt động.
Pháp ký hợp đồng hàng tỷ euro với Việt Nam trong chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sắp thăm chính thức Việt Nam. FBI bắt nghi phạm gốc Việt gửi bưu phẩm đáng ngờ đến nhiều cơ quan quân sự Mỹ. Riêng trong phần tin quốc tế, chúng tôi có các tin nổi bật sau. Quốc hội Myanmar bầu tổng thống mới. Tổng thống Trump được báo cuộc gặp Tập Kim diễn ra tốt đẹp. Nga tuyên bố chắc chắn sẽ trả đũa vụ trục xuất các nhà ngoại giao nhưng chưa vội. Và nhiều tin bài khác nữa, mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tập đoàn xây dựng Bouygues của Pháp vừa ký một hợp đồng trị giá 1,5 tỷ euro, tương đương với 1,86 tỷ đô la để giúp Việt Nam xây dựng và vận hành tuyến đường sắt đô thị ở thủ đô Hà Nội, theo thông cáo của Phủ Tổng thống Pháp ra hôm 27 tháng 3. Hợp đồng được ký kết trong chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Paris. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chứng kiến lễ ký kết giữa Bouygues và Tập đoàn xây dựng TNT của Việt Nam tại Điện Élysée. Cùng ngày, hai tập đoàn xây dựng của Việt Nam và Pháp cũng ký kết một biên bản ghi nhớ hợp tác và đầu tư phát triển dự án nâng cấp mở rộng sân vận động Hàng Đẫy tại thành phố Hà Nội, theo thông tin từ trang web của TNT Group. Theo Reuters, một hợp đồng khác trị giá 1,5 tỷ euro cũng được ký kết trong chuyến thăm của Tổng bí thư Trọng tới Pháp. Tập đoàn EDF của Pháp đã đồng ý tham gia dự án nhiệt điện chạy bằng khí đốt ở Sơn Mỹ. EDF tiếp quản hợp đồng của Engie, một tập đoàn khác của Pháp, để giúp hoàn thành dự án dự kiến được đưa vào sử dụng giữa giai đoạn từ 2023 đến 2028. Cũng theo Reuters, hãng hàng không Vietjet của Việt Nam và tập đoàn Safran CFM và Gecas của Pháp hôm 27 tháng 3 ký kết các hợp đồng với tổng trị giá 7,3 tỷ đô la để thuê và mua các máy bay và động cơ cũng như cung cấp các dịch vụ bảo trì cho máy bay. Theo thông tin từ Vietjet, hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam sẽ nhận về 6 chiếc Airbus 321 loại mới từ hợp đồng ký kết với Gecas. Trước đó một ngày, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines cũng ký một hợp đồng bảo dưỡng trị giá 500 triệu đô la với công ty kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay của Air France. Chuyến thăm của Tổng bí thư Trọng tới Pháp được cho là mở ra cơ hội đầu tư vào Việt Nam của các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới và thúc đẩy hợp tác trong và ngoài nước đối với các dự án kinh tế trọng điểm của Việt Nam, theo nhận định của Vietnam Plus, một tờ báo của Thông tấn xã Việt Nam. Chuyến thăm của ông Trọng cũng đánh dấu mốc kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, theo một bài viết ra ngày 27 tháng 3 trên trang web TNT Group. Trước đó một ngày, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một bài viết trên tờ Le Monde của Pháp, trong đó viết Việt Nam và Pháp có đồng quan điểm trên nhiều vấn đề quốc tế, nhất là trong các vấn đề liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững, phát huy sự đa dạng văn hóa và vai trò của các thiết chế đa phương trong việc điều tiết quản lý tiến trình toàn cầu hóa. Trong bài viết được cho là đăng trên trang quảng cáo của tờ báo rất có uy tín của Pháp với chi phí có thể lên tới hơn 4 tỷ đồng, ông Trọng cho rằng Việt Nam sẽ là cầu nối quan trọng cho quan hệ giữa Pháp với ASEAN và mong rằng Pháp cũng sẽ là cầu nối hiệu quả cho quan hệ giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu. Trước khi ông Trọng đến Paris, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp hôm 24 tháng 3 kêu gọi chính phủ Pháp lên tiếng với vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản về việc Việt Nam trấn áp các nhà báo và blogger độc lập. Cộng đồng người Việt tại thủ đô Paris đã kêu gọi biểu tình phản đối chuyến thăm Pháp của ông Trọng hôm 26 tháng 3, theo đài truyền hình SBTN.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 4 và trước đó sẽ có mặt tại Hà Nội từ ngày 30 tháng 3 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu dùng Mekong mở rộng lần thứ 6. Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa loan báo Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ gặp Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Báo Tuổi Trẻ nói dự kiến trong cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, hai bên sẽ thảo luận các vấn đề song phương và các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm. Khi tàu sân bay Hoa Kỳ USS Carl Vinson thăm cảng Đà Nẵng vào đầu tháng 3, ông Vương Nghị đã có một phản ứng chính thức tuy gián tiếp tố cáo rằng các thế lực bên ngoài đang tìm cách khuấy động sự bình yên của khu vực. Tờ South China Morning Post của Hồng Kông dẫn lại lời đả kích gián tiếp Mỹ của ông Vương khi ông tuyên bố việc phái một chiến hạm với đầy đủ vũ khí và phi cơ đến để phô trương sức mạnh đã trở thành nguyên do lớn nhất gây xáo trộn cho hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Vào tuần trước, ông Vương Nghị được tiếp tục bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và được bầu làm ủy viên quốc vụ tại Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, còn gọi là Quốc hội Trung Quốc khóa 13. Ông Vương Nghị sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu dùng Mekong mở rộng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 3. Các nước thành viên của Hội nghị Tiểu dùng Mekong mở rộng bao gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc với hai tỉnh đại diện là Vân Nam và Quảng Tây. Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu dùng Mekong mở rộng được đánh giá là cơ chế hợp tác hiệu quả hàng đầu trong các cơ chế hợp tác tại Tiểu dùng Mekong. Tại một cuộc họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Đặng Đình Quý cho biết chủ đề của GMS6 là phát huy 20 năm hợp tác, xây dựng GMS, hội nhập, bền vững và thịnh vượng. Phía Việt Nam nói hội nghị GMS6 lần này, Việt Nam lần đầu tiên đưa ra sáng kiến tổ chức diễn đàn thượng đỉnh doanh nghiệp GMS nhằm tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp và nhà nước, kết nối các doanh nghiệp trong khu vực và thế giới. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 27 tháng 3 kêu gọi Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và phóng thích nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Viết Dũng ngay lập tức. Tổ chức theo dõi nhân quyền đưa ra lời kêu gọi này một ngày trước khi dự kiến diễn ra phiên tòa xét xử nhà hoạt động 32 tuổi về tội tuyên truyền chống nhà nước. Ông Nguyễn Viết Hùng, cha của nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng, nói với VOA rằng Dũng đã xuất hiện tại tòa án tỉnh Nghệ An hôm 28 tháng 3, nhưng phiên tòa đã hoãn lại cho đến ngày 12 tháng 4 do luật sư bận việc gia đình nên không thể có mặt theo lịch làm việc của quan tòa.
Lúc sáng là phiên tòa là chưa xảy ra, cho nên bị cáo rằng thì viện kiểm sát cũng chưa công bố. Phiên tòa hẹn lại hoãn lại từ ngày đến ngày 22 tháng 4.
Ông Hùng nói ông chân thành cảm ơn những tiếng nói của cộng đồng quốc tế bên vực cho người tranh đấu vì quyền con người tại Việt Nam. Trong một tuyên bố, ông Brett Adams, giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, việc Việt Nam cứ sử dụng tội danh tuyên truyền chống nhà nước đã mất hết sức thuyết phục để dập tắt tiếng nói của những người bất đồng chính kiến, chỉ làm uổng phí thời gian mà thôi. Cả ông Nguyễn Viết Dũng lẫn những người đang kêu gọi cải cách khác đều không hề biểu lộ ý định khuất phục trước sức ép mạnh tay kiểu này của chính quyền. Tất cả những gì Việt Nam đang làm chỉ gây sự chú ý tới chính sách lố bịch không chấp nhận bất đồng chính kiến của mình, ông Adams nói tiếp. Từ ngày Nguyễn Viết Dũng bị công an bắt vào hồi tháng 9 năm 2017 cho đến sáng ngày 28 tháng 3, 2018, ông Hùng mới có dịp gặp lại con trai mình tại tòa án. Ông Hùng nói ông ủng hộ các hoạt động của con trai, dù biết rằng những tiếng nói chỉ trích chính quyền đều bị coi là phản động.
Những hoạt động trước đây của Dũng thì theo tôi được biết thì những gì cháu nó làm thì nó nói lên sự thật. Được biết thì những vấn đề đó thì không có gì sai trái. Hoạt động của nó không phải là chống phá gì nhà nước, nó nói lên những video sai trái và những người bất công không trời hiện thời đó. Tôi thì rất ủng hộ về cái gì xảy ra nó sai trái vì nó bảo vệ môi trường hay cái bên hoàn toàn đúng, nhưng mà với cái xã hội Việt Nam thì những người mà nói ra sự thật thì đấy là những người phản động.
Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam hôm 28 tháng 3 nói rằng Dũng là thủ khoa trường Đại học Bách khoa Hà Nội, thông minh và dũng cảm. Bạn bè và cộng đồng cho rằng Dũng vô tội. Trước khi bị bắt, Dũng đã tham gia nhiều cuộc biểu tình phản đối Formosa, một công ty thép Đài Loan đã xả chất độc hại gây ra thảm họa môi trường biển lan rộng dọc bờ biển miền Trung Việt Nam. Công an tỉnh Nghệ An hôm 27 tháng 9, 2017 ra thông báo cho biết đã chính thức bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Dũng vì cho rằng có hành vi tuyên truyền chống nhà nước. Sau khi lan truyền tin, nhà tranh đấu này đã bị một nhóm người mặc thường phục bắt cóc khi Dũng đến khu vực giáo xứ Sông Ngọc, tỉnh Nghệ An. Hãng tin Reuters trích lời các nhân chứng cho biết ông Nguyễn Viết Dũng bị bắt trong khi đang ngồi trong một quán ăn. Nguyễn Viết Dũng với biệt danh trên mạng xã hội là Dũng Phi Hổ từng bị tuyên án 12 tháng tù vào hồi năm 2015 vì tội gây rối trật tự công cộng theo điều 245 của Bộ luật Hình sự sau khi tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội. Trên mạng xã hội có tin rằng Nguyễn Viết Dũng đã thành lập Đảng Cộng hòa và hội những người yêu quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nghi phạm Phan Thanh Công, 43 tuổi, hôm 27 tháng 3, xuất hiện trước một tòa án ở tiểu bang Washington vì bị cáo buộc đã gửi 11 bưu phẩm đáng nghi ngờ đến các cơ quan quân sự ở thủ đô nước Mỹ. Theo tin của Reuters, các nhà điều tra FBI nói các bưu phẩm bị nghi là do ông Công gửi đi có chứa chất nổ. Các bưu kiện này được gửi tới CIA, Trung tâm Chiến tranh và Hải quân, căn cứ Fort Belvoir, căn cứ Fort McNair và liên căn cứ Anacostia Bowling. Ngoài ra, ông Công còn gửi một bưu phẩm tới cơ quan tình báo National Geospatial Agency và một bưu phẩm tới cơ quan mật vụ Hoa Kỳ. Một chuyên viên điều tra cho Reuters biết nghi phạm bị nghi bệnh tâm thần và từng gửi bưu phẩm với nội dung không mạch lạc đến các quan chức chính phủ. Nghi phạm bị bắt ngay tại nhà ở thành phố Everett, tiểu bang Washington vào ngày 26 tháng 3. Việc bắt ông Công xảy ra vài giờ sau khi có thông tin về gói bưu phẩm khả nghi được gửi tới thủ đô Washington và các khu vực miền đông Hoa Kỳ. Tờ The Mercury News ngày 28 tháng 3 đưa tin Tòa án Liên bang Mỹ đã quyết định khởi tố ông Phan Thanh Công về hành vi gửi vật liệu nổ, tội danh có mức hình phạt đến 10 năm tù. FBI không rõ động cơ của ông Công, nhưng cảnh báo rằng còn một số bưu phẩm đang trên đường tới tay người nhận. FBI đang phối hợp với dịch vụ bưu chính Mỹ nhằm điều tra xem có còn bưu phẩm đáng ngờ nào đang trên đường phát đi hay không. Theo FBI, dù gì không liên quan đến khủng bố nhưng chưa rõ động cơ của nghi phạm. Tuy nhiên, không bưu phẩm nào đã phát nổ, dù một số nơi đã phải sơ tán khẩn cấp để xử lý. Điều tra ban đầu cho thấy ít nhất một bưu phẩm có chứa thuốc súng. Cơ quan điều tra chưa cho biết thông tin về quốc tịch của nghi phạm.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một đồng minh thân cận của bà Aung San Suu Kyi đã được Quốc hội Myanmar bầu làm tổng thống mới của nước này. Ông Win Myint được bầu hôm 28 tháng 3 trở thành người kế nhiệm của ông Hati Kwan, người đã từ chức hồi tuần trước với lý do sức khỏe yếu. Ông Win Myint, 66 tuổi, từng là chủ tịch Hạ viện Myanmar cho đến tuần trước. Ông là một nhà hoạt động kỳ cựu trong Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, đảng chiếm đa số ở cả hai viện quốc hội sau chiến thắng áp đảo năm 2015. Ông từng bị bỏ tù trong thời gian ngắn hồi thập niên 1990 dưới thời tập đoàn quân sự cầm quyền và lần đầu được bầu vào quốc hội năm 2012 khi giới quân đội chuyển thành chính phủ dân sự về hình thức. Ông Win Myint dễ dàng đánh bại hai ứng cử viên khác, trong đó có ông Min Sue, người được hậu thuẫn từ phía quân đội hiện vẫn đầy quyền lực. Họ nắm 25% số ghế quốc hội. Theo một hiến pháp do chính quân đội soạn thảo năm 2008 mà cuối cùng đã chuyển giao quyền lãnh đạo cho một chính phủ dân sự. Quân đội cũng nắm một số chức vụ nội các quan trọng, bao gồm các bộ trưởng quốc phòng, nội vụ và biên giới. Dù Win Myint giữ chức tổng thống, song bà Aung San Suu Kyi mới là lãnh đạo thực tế của đất nước trong vai trò cố vấn nhà nước. Bà từng tuyên bố là chức vụ đó cao hơn tổng thống. Bà bị cấm giữ chức tổng thống theo hiến pháp do quân đội soạn thảo vì con trai và người chồng quá cố của bà là người Anh.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un cam kết giải trừ hạt nhân và gặp gỡ các quan chức Mỹ. Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư sau một cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, người đã hứa Trung Quốc sẽ duy trì tình hữu nghị với nước láng giềng bị cô lập này. Sau hai ngày nhiều đồn đoán, Trung Quốc và Triều Tiên đều xác nhận rằng ông Kim đã tới Bắc Kinh và gặp ông Tập trong một chuyến thăm mà Trung Quốc gọi là chuyến thăm không chính thức, từ Chủ nhật tới ngày thứ Tư. Chuyến thăm này là chuyến đi đầu tiên được biết tới của ông Kim bên ngoài Triều Tiên kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011. Các nhà phân tích tin rằng chuyến thăm này là để chuẩn bị cho các hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Hàn Quốc và Mỹ. Thông tấn xã nhà nước KCNA của Triều Tiên không nhắc gì đến lời hứa của ông Kim giải trừ hạt nhân hoặc cuộc gặp theo dự liệu với Tổng thống Mỹ Donald Trump được lên lịch diễn ra vào một thời điểm nào đó trong tháng 5. Trung Quốc lâu nay là đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên, nhưng quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng vì Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân và Trung Quốc hậu thuẫn các chế tài của Liên Hiệp Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Kim trong một tuyên bố dài nói với ông Tập rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang bắt đầu cải thiện vì Triều Tiên đã chủ động giảm bớt căng thẳng và đề xuất các cuộc hội đàm. Lập trường nhất quán của chúng tôi là theo đuổi giải trừ hạt nhân trên bán đảo, theo ý nguyện của Chủ tịch Kim Il-sung và cố Tổng bí thư Kim Jong-il, ông Kim Jong-un nói, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Triều Tiên sẵn sàng hội đàm với Mỹ và tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước, ông cho biết. Vấn đề giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên có thể giải quyết được nếu Hàn Quốc và Hoa Kỳ đáp lại những nỗ lực của chúng tôi bằng thiện chí, tạo ra một không khí hòa bình và ổn định trong khi thực hiện các biện pháp tiến bộ và đồng bộ để hiện thực hóa hòa bình, ông Kim nói. Hai người tiền nhiệm của ông Kim Jong-un, ông nội Kim Il-sung và cha Kim Jong-il đều hứa sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân, nhưng lại bí mật duy trì các chương trình phát triển chúng, đưa tới cuộc thử nghiệm hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên vào năm 2006 dưới thời ông Kim Jong-il. Triều Tiên đã nói trong các cuộc hội đàm thất bại trước đây nhằm bãi bỏ chương trình hạt nhân của họ rằng họ có thể xem xét từ bỏ kho vũ khí của mình nếu Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc và rút lại điều được gọi là chiếc dù hạt nhân mang tính răn đe khỏi Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhiều nhà phân tích và cựu thương thuyết gia cho rằng đây vẫn là lập trường của Triều Tiên và vẫn hết sức hoài nghi ông Kim sẵn sàng từ bỏ những vũ khí mà gia đình ông đã phát triển từ hàng chục năm qua. Sự xuất hiện của ông Kim tại Bắc Kinh bao gồm gần như tất cả các biểu hiện của một chuyến thăm cấp nhà nước, có đội quân nghi trượng nghênh đón và quốc yến tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ông Kim và ông Tập cũng hội kiến tại nhà khách Điếu Ngư Đài, nơi ông Kim Il-sung trồng một cây con vào năm 1959 mà giờ vẫn còn đứng vững. Truyền hình nhà nước cho thấy hình ảnh hai nhà lãnh đạo trò chuyện với nhau và phu nhân của ông Kim Ri Son-ju được phu nhân của ông Tập Bành Lệ Viện tiếp đón nồng hậu. Theo thông tấn xã KCNA, ông Kim phát biểu trong quốc yến do ông Tập chiêu đãi rằng chuyến thăm nhằm mục đích duy trì tình hữu nghị lớn lao của chúng ta và tiếp tục phát triển mối quan hệ song phương của chúng ta vào lúc đang có những diễn biến nhanh chóng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Tập đã hân hạnh nhận lời mời từ ông Kim tới thăm Triều Tiên, KCNA nói. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng chỉ ra một dòng trong tuyên bố của ông Tập nói rằng ông sẵn sàng duy trì liên lạc thường xuyên với Triều Tiên thông qua các chuyến thăm và trao đổi đặc sứ và thông điệp.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm 28 tháng 3 rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với ông rằng cuộc gặp với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã diễn ra tốt đẹp và ông Kim mong gặp ông Trump. Ông Trump viết trên Twitter của mình rằng, tối hôm qua nhận được tin nhắn từ Tập Cận Bình của Trung Quốc rằng cuộc họp của ông với Kim Jong-un đã diễn ra tốt đẹp và Kim mong gặp tôi. Trong thời gian chờ đợi, rất tiếc những chế tài và áp lực tối đa phải được duy trì bằng mọi giá. Sau hai ngày dư luận phỏng đoán, Trung Quốc tuyên bố hôm 28 tháng 3 rằng ông Kim đã thăm Bắc Kinh và gặp ông Tập. Chủ tịch Trung Quốc đã làm cho vị lãnh tụ bị cô lập đưa ra lời cam kết về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Chuyến đi này là lần công du nước ngoài đầu tiên được biết đến của ông Kim kể từ khi nắm quyền năm 2011 và được các nhà phân tích tin là để chuẩn bị cho các hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc cho hay Trung Quốc đã cung cấp thông tin tóm tắt về cuộc gặp. Tòa Bạch Ốc nói thêm rằng lời cam kết về phi hạt nhân hóa là một bằng chứng nữa cho thấy chiến dịch gây áp lực tối đa của chúng ta đang tạo ra một bầu không khí thích hợp để đối thoại với Triều Tiên.
Điện Kremlin hôm 28 tháng 3 nói rằng Nga vẫn để ngỏ khả năng cho một cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin, dù Washington vừa mới trục xuất một loạt các quan chức ngoại giao Nga. Tổng thống Trump trước đó đã chúc mừng ông Putin về việc ông tái đắc cử và nói rằng hai nhà lãnh đạo sẽ sớm gặp mặt. Tuy nhiên, các mối quan hệ vốn đã xấu giữa Moscow và Washington kể từ đó đã trầm trọng hơn nhiều sau vụ đầu độc cựu điệp viên của Nga ở Anh. Và hôm 26 tháng 3, Mỹ tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một buổi họp báo qua điện thoại hôm 28 tháng 3 rằng Moscow đã không nhận được bất cứ một thông tin nào từ Washington về việc liệu cuộc gặp Trump-Putin có còn trong nghị trình nữa hay không. Tuy nhiên, Nga vẫn mở ngỏ khả năng hợp tác trong việc này, theo người phát ngôn Điện Kremlin. Nga chắc chắn sẽ trả đũa vụ các nước châu Âu, cả Tây lẫn Đông Âu trục xuất các nhà ngoại giao Nga, nhưng sẽ làm vào một thời điểm thích hợp. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố như vậy hôm 28 tháng 3. Các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất vì vụ hạ độc một cựu gián điệp Nga, Sergei Skripal, và con gái của ông ở Anh. Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh này, trong khi Moscow nói họ không có liên quan. Người phát ngôn của Điện Kremlin không đưa ra chi tiết về việc Nga sẽ trả đũa như thế nào, nhưng nói rằng nó sẽ tương xứng với các quyền lợi quốc gia của Nga. Ông Peskov nói ông hy vọng các quốc gia đã trục xuất các quan chức ngoại giao Nga sẽ xem xét kỹ càng thông tin mà anh nói là có bằng chứng về sự can dự của Nga vào vụ đầu độc. Mỹ hôm 26 tháng 3 trục xuất 60 người Nga, trong khi 20 quốc gia đồng minh phương Tây cũng hành động tương tự sau khi Anh cáo buộc Moscow đứng sau vụ tấn công điệp viên 66 tuổi và con gái Julia 33 tuổi bằng chất độc thần kinh ở Anh hồi đầu tháng này. Hai nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch trong bệnh viện. Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga và ngay lập tức Nga đã đáp trả bằng cách trục xuất một số lượng tương tự quan chức các ngoại giao Anh.
Israel và Iran, hai nước có quân đội thuộc diện hùng mạnh nhất ở Trung Đông, dường như đang di chuyển theo hướng lao vào nhau. Là một số chuyên gia lo ngại rằng có thể xảy ra một cuộc chiến tranh khu vực mà rốt cuộc có thể lôi kéo cả Hoa Kỳ và Nga vào. Các mối căng thẳng tập trung ở nước láng giềng phương Bắc của Israel là Syria, nơi mà cả Nga và Iran đều thấy khích lệ từ thành công của họ trong việc củng cố chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Cuộc chiến đôi khi đã lan qua biên giới của Israel, gây báo động trong quốc gia Do Thái. Ông Leo Weintraub, người từng là nhà ngoại giao của Israel, hiện là giảng viên tại Trung tâm Liên ngành Hezlia, dự báo nếu một quả tên lửa hay đạn cối của Hezbollah đánh trúng trường mẫu giáo hay xe buýt, tức là một cuộc tấn công khủng bố gây ra tổn thất nhân mạng lớn đối với người Israel, đó sẽ là một sự cố chiến thuật kéo theo một sự trả giá chiến lược. Ông nói tiếp, điều đó dẫn đến một cuộc trả đũa lớn của Israel và từ đó người ta có thể thấy sự việc trượt đi khó kiểm soát. Một số nhà phân tích lo ngại rằng tình hình sẽ càng tồi hơn nếu Hoa Kỳ từ bỏ thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân giữa Iran với cộng đồng quốc tế. Ngoài việc cho phép Iran khởi động lại chương trình vũ khí hạt nhân, việc chúng ta vứt bỏ thỏa thuận sẽ gửi tín hiệu đến Israel rằng Washington sẽ không phản đối việc Israel có thể hành động táo bạo đến mức là tấn công quân sự vào Iran. Đó có thể là tia lửa làm cho cả khu vực bùng cháy. Ông Ned Price, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia thời chính quyền ông Obama, nói với VOA. Dù cũng nhìn nhận rằng có căng thẳng và đã và đang xuất hiện những lo sợ về tình huống xấu nhất, ông Pierre Balavi, trợ lý giáo sư nghiên cứu quốc phòng tại Đại học Quân sự Hoàng gia Canada cho rằng chiến tranh không phải là không thể tránh được. Ông Pahlavi khẳng định rằng cả Israel lẫn Iran đều không muốn bắt đầu một cuộc đụng độ mà có thể leo thang vượt tầm kiểm soát. Ở Israel, ông Weintraub đồng ý với ý kiến đó, song cảnh báo rằng nếu Israel bị gươm kề cổ thì Israel sẽ hành động. Ba Lan mua tên lửa Patriot của Mỹ giá 4,75 tỷ đô la. Ba Lan hôm 28 tháng 3 ký hợp đồng mua vũ khí lớn nhất trong lịch sử nước này, đạt thỏa thuận với Mỹ về mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của hãng Raytheon với giá 4,75 tỷ đô la. Cùng lúc Ba Lan hiện đại hóa quân đội để đối mặt với một nước Nga đang mạnh bạo hơn. Ba Lan, thành viên NATO, đã tăng cường nỗ lực cải tổ kho vũ khí sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014, và Moscow đã tái khẳng định sự quyết đoán về quân sự và chính trị trong khu vực. 2/3 vũ khí của Ba Lan có nguồn gốc từ thời nước này còn thuộc khối Warsaw do Moscow đứng đầu. Hợp đồng hôm 28 tháng 3 là để mua 4 đơn vị hỏa lực Patriot, và Warsaw đang đàm phán với Washington để mua thêm các hệ thống Patriot, radar 360 độ loại mới và tên lửa đánh chặn giá rẻ trong giai đoạn phát triển thứ hai. Hợp đồng này sẽ cho phép Ba Lan tiến hành các hoạt động phòng không và phòng thủ tên lửa cùng với các đồng minh NATO là Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha và Hy Lạp, vốn đã có các hệ thống Patriot, các quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.
Thẩm phán của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, John Paul Stevens, kêu gọi hủy bỏ tu chính án số 2 và cho rằng các cuộc biểu tình sau vụ xả súng làm nhiều người thiệt mạng tại trường học ở Parkland, bang Florida, là một xúc tác thúc đẩy hành động cho sự thay đổi này. Trong một bài bình luận đăng trên báo The New York Times hôm 27 tháng 3, cựu thẩm phán 97 tuổi viết rằng một tu chính án để loại bỏ tu chính án số 2 là phương án tốt nhất để làm suy yếu khả năng của Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA trong việc ngăn cản tranh luận pháp lý và ngăn chặn các luật lệ kiểm soát súng tích cực. Ông Stevens thất bại trong cuộc tranh luận đưa đến một phán quyết năm 2008. Theo đó, Tòa tối cao bảo vệ tu chính án thứ 2 cho phép mọi cá nhân quyền sở hữu súng để tự vệ. Ông nói rằng phán quyết đó trao cho Hiệp hội Súng trường Quốc gia một vũ khí tuyên truyền với một sức mạnh vô biên. Ông Stevens nghỉ hưu vào năm 2010 sau hơn 35 năm phục vụ tại tòa. Tổng thống Donald Trump hôm 28 tháng 3 viết trên Twitter rằng tù chính án thứ hai sẽ không bao giờ bị hủy bỏ. Tổng thống Trump viết, bất chấp đảng Dân Chủ rất muốn thấy điều này xảy ra và bất chấp những lời lẽ ngày hôm qua của cựu thẩm phán tòa tối cao Stevens, nhưng không đời nào chúng ta cần có nhiều nghị sĩ đảng Cộng Hòa hơn trong năm 2018 và phải luôn nắm tối cao Pháp viện. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói, chính quyền Tổng thống Trump đang tập trung vào việc tước bỏ súng khỏi tay những cá nhân nguy hiểm, chứ không tước quyền hiến định của người Mỹ. Việc loại bỏ tù chính án là vô cùng khó khăn. Sửa đổi hiến pháp chỉ có thể được đề xuất bởi Quốc hội với 2/3 biểu quyết thuận ở cả hai viện, hoặc bởi một hội nghị hiến pháp được 2/3 cơ quan lập pháp của các tiểu bang triệu tập. Đề xuất sửa đổi sau đó cần phải được 3/4 tổng số các tiểu bang thông qua thì mới thành hiện thực.
Một loại vaccine ung thư thành công đến 97% trong việc loại bỏ khối u ở chuột giờ chuyển sang giai đoạn tiếp theo là thử nghiệm trên người. Và trung tâm làm ra vaccine này thuộc Đại học Stanford hiện đang tìm kiếm tình nguyện viên. Dù không hẳn là một loại vaccine theo định nghĩa thông thường có thể mang lại khả năng miễn dịch lâu dài trong cơ thể, song nó áp dụng việc tiêm giống như vaccine để tiêm hai chất kích thích miễn dịch, chúng kích hoạt các tế bào T của hệ miễn dịch để loại bỏ các khối u trên khắp cơ thể. Vaccine này đã được phát triển như là một phần của liệu pháp miễn dịch, dùng hệ miễn dịch của cơ thể để tấn công các khối u và chống lại ung thư. Ông Ronald Levy, giám sư nghiên cứu ung thư tại Stanford và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết, đây mới là giai đoạn đầu và chúng tôi vẫn nghiên cứu về tính an toàn cũng như tìm cách làm cho nó tốt nhất có thể được. Ông nói thêm, làm cho hệ miễn dịch chống lại ung thư là một trong những tiến triển gần đây nhất trong lĩnh vực nghiên cứu ung thư. Việc điều trị sẽ gồm một lần xạ trị liều lượng thấp cộng với hai lượt tiêm tác nhân kích thích và không có hóa trị. Tuy nhiên, nó không bao giờ có tác dụng với mọi loại ung thư và do đó đội ngũ của Stanford đang tìm kiếm những người bị ung thư hạch bạch tuyết có cấp độ thấp. Họ cần khoảng 35 đối tượng để thử nghiệm lâm sàng ở người. Theo các nhà nghiên cứu, sau khi thử nghiệm trên người, họ sẽ xin Cục Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cấp giấy phép và quá trình này có thể mất 1 hoặc 2 năm.
Chương trình hỏi đáp y học trực tiếp hàng tuần mỗi buổi tối thứ năm trên đài VOA từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối ở Việt Nam. Chương trình hôm nay có sự cộng tác của bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Texas. Xin chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào cô Trà My và xin chào quý vị thính giả của đài VOA.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Trong lúc chờ đợi quý vị khán thính giả đến với chương trình thì Trà My cũng xin giới thiệu sơ lược một chút xíu. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức với nhiều chục năm kinh nghiệm về y khoa tổng quát, giáo dục sức khỏe cộng đồng và ông cũng là tác giả của rất nhiều đầu sách nói về việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là trong lĩnh vực sức khỏe người cao niên. Dạ vâng, bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã cộng tác với đài VOA rất nhiều chục năm rồi. Và bây giờ thì trong chương trình hàng tuần thứ năm đó, thì bác sĩ trở lại với chúng tôi để mà trình bày những cái chủ đề về y học. Và trong lúc trình bày, chúng tôi nhận câu hỏi trực tiếp của quý khán thính giả khắp nơi qua phần bình luận bên dưới video này. Những cái câu hỏi của quý vị và các bạn sẽ được chuyển ngay đến bác sĩ và trả lời ngay trong chương trình. Tuần trước mình nói về chụp X-quang và ngày hôm nay cũng một phương pháp giúp rà soát, tầm soát được bệnh tật mà đặc biệt là đối với phụ nữ. chụp X-quang nhũ ảnh hoặc là chụp nhũ ảnh. Đó là một cái phương pháp mà gần đây những cái vị chuyên gia về y học đó họ khuyên phụ nữ phải làm quen để sớm phát hiện những cái bất thường, đặc biệt là ung thư vú. Thưa bác sĩ, nói về chụp nhũ ảnh, xin bác sĩ giới thiệu một cách khái quát mình nên hiểu chụp nhũ ảnh là như thế nào ạ?
Vâng, thưa kính thưa quý vị thính giả, chụp nhũ ảnh hoặc là mammogram, hoặc là nói nôm na ra thì ta gọi là chụp hình vú. Thì thưa quý vị, hình vú hay là hình chụp nhũ hoa là một cái phương thức mà người ta sử dụng để mà tìm những cái bất thường ở trong cái nhũ hoa của mình, trong cái vú của mình. Đó là cái mà trong cái phương pháp này thì người ta dùng cái X-ray, tức là những cái tia phóng xạ để mà tìm ra những cái bất thường của cái cảm vú của mình. Thành ra thưa quý vị, đây là một cái phương pháp mà dùng những cái tia X quang, mà cái tia X quang này cái lượng dùng của nó rất là nhỏ đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, công dụng của chụp nhũ ảnh ngoài việc phát hiện sớm ung thư còn có những cái công dụng nào khác thưa bác sĩ?
Cũng như là tất cả các cái tia khác, tức là dùng cái tia X quang, tức là cái tia X-ray nó chạy vào qua cái nhũ hoa hay cả vú của mình thì mình có thể nhìn thấy nội dung ở trong đó, thí dụ như một cái u vú hay là một cái cục hay một cái gì bất thường nó nằm ở trong cái cặp nhũ hoa của mình đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, thưa một cái phương pháp khác là phương pháp siêu âm thì cũng nhìn được xuyên thấu và cũng được nhìn được những cái hình ảnh bên trong cơ thể của mình. Thì giữa chụp nhũ ảnh và siêu âm đó, phương pháp nào tốt hơn thưa bác sĩ?
Thực ra hai phương pháp nó cũng đều giống nhau, cứ là công dụng như nhau. Cái siêu âm hay là sonogram, tức là người ta dùng một cái hình thức mà người ta không có dùng tia phóng xạ, mà người ta chỉ dùng một cái luồng nước đó, rồi là người ta ấy chụp đưa hướng vào cái bụng, thí dụ như là người đàn bà có thai thì muốn biết là người đàn bà có thai, hoặc là sinh đôi, hoặc là sinh ba, hoặc là bất thường hay là có cái chuyện gì đó thì nó sẽ hiện lên trên cái sonogram và cái siêu âm của mình. Thành ra cái siêu âm với lại cái sonogram, cái siêu âm với lại cái X quang nó có những công dụng và có những khác nhau đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, nhưng mà thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa nói đó là chụp mammogram, chụp nhũ ảnh đó là dùng cái tia phóng xạ để chụp, còn siêu âm thì không có. Như vậy thì lợi hại giữa hai cái này như thế nào ạ? Có phải là mình tránh được cái tia phóng xạ, mình đi qua cái phương pháp siêu âm tốt hơn không?
Không, thực ra thì mỗi một phương pháp nó có một cách riêng, có cái lợi điểm riêng của nó, nhưng mà nó cũng có những cái có hại là hai. Thí dụ như là cái tia X quang mà người ta sử dụng để mà kiếm những cái hình ảnh mà người ta muốn tìm ra thì là cái từ dùng tia X quang, trong khi đó thì sonogram hay là thì là dùng những sóng nước đưa vào, và những cái sóng nước này nó khi nó gặp một cái trở ngại nào hay là một cái cục nào, một cái u bướu nào thì bây giờ người ta có thể tìm ra được những cái hình ảnh của cái hay là cái bất thường đó thưa quý vị thính giả.
Mình đang nói về phương pháp mammogram chụp nhũ ảnh. Tất cả những câu hỏi liên quan hoặc là những câu hỏi về sức khỏe quý vị thắc mắc xin vui lòng gửi ngay, chúng tôi sẽ chuyển cho bác sĩ nhé. Thưa bác sĩ, nói về chụp nhũ ảnh đó, thì khi nào nên chụp, độ tuổi nào nên bắt đầu chụp và mức độ thường xuyên như thế nào?
Thường thường đó thì những cái bất thường, thí dụ như ung thư, thì ở những cái phụ nữ ngoài 30 tuổi thì là có thể có những cái rủi ro mà mắc cái bệnh ung thư. Thành ra trong trường hợp đó, ở những cái tuổi mà ngoài 30 thì chúng ta nên chụp. Và trong cái chụp đó thì mỗi một năm chúng ta đều chụp một cái hình nhũ hoa một lần đó thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi xin nhấn mạnh là ngoài 30 tuổi có thể là trễ hơn, nhưng một trường độ ngoài 30 tuổi thì là có thể chụp.
Dạ, là nên bắt đầu tầm soát.
Vâng, dạ. Tầm soát. Vâng,
ngoài 30 tuổi thì bắt đầu tầm soát, nhưng mà mức độ thường xuyên bao lâu một lần thưa bác sĩ?
Thứ hàng năm đó, mỗi năm một lần cần phải chụp lại.
Dạ.
Cần phải chụp lại cái hình nhũ hoa thưa quý vị.
Để theo dõi thường xuyên. Vâng. Ngoài cái chuyện là ngoài độ tuổi 30 đó thì có những cái trường hợp nào nên cân nhắc tới chuyện chụp nhũ ảnh thưa bác sĩ?
Thực ra nhũ ảnh chỉ trường hợp là mình nghi ngờ mình có một cái gì, thí dụ chẳng hạn như là ở núm của cái nhũ hoa của mình, cái vú của mình nó có một chút xíu đỏ đỏ, hay là có một chút xíu cái nước nó chảy ra, ở những người đàn người 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 phụ nữ mà tất nhiên là không có bầu, không có, thì bây giờ mình phải nghi rằng thì là mình, thì mình chụp cái hình ở cái nhũ hoa của mình đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, tức là những cái bất thường. À, ngay lúc này Tuyết Nguyễn hỏi bác sĩ là chụp hình phổi đó bằng X-ray phổi đó thì có thể thấy luôn hình ảnh như mammogram luôn hay không, hay phải chụp hai cái riêng biệt?
À, cái chụp hình phổi nó trong trường hợp với hình phổi tức là để coi xem cái phổi ở trong đó cái phổi nó có những cái vết nám, vết nghĩa là mình thấy trắng trắng giống như là thường đó, thì là mình thấy là bất thường, thì trong trường hợp đó thì mình có thể là biết rằng thì là chụp hình phổi được sử dụng để nhìn những cái hình ảnh nó hiện lên ở người của mình, tức là mình chụp hình phổi thí dụ như là hai bên phổi của mình thì mình có thể nhìn được, và nếu có những cái cục hay có những cái bất thường ở trong đó thì nó sẽ có một cái khoảng trắng trắng nó lộ ra, nó hiện ra ở trên cái tấm hình đó đó, thưa quý vị.
Nhưng mà một người vừa chụp hình phổi xong thì không có thể là yên tâm là thôi như vậy thì đã thấy rõ hết rồi thì tôi không cần mammogram phải không ạ? Có thể thay thế cái câu hỏi này là có thể là dùng cái X quang hình phổi thay thế cho mammogram được không?
Cái chụp hình X hình phổi nó tổng quát, nó lớn, nó rộng hơn, trong khi đó cái mammogram đó, cái nhũ chụp hình nhũ hoa đó thì là mình chỉ chụp vào nhằm vào hai bên vú mà thôi, hai bên nhũ hoa mà thôi đó, thưa quý vị thính giả.
Tia X quang, tia phóng xạ trong cái kỹ thuật chụp nhũ ảnh đó nó có hại tới sức khỏe về mặt nào không, ít hoặc nhiều, có cần lưu ý gì không?
Thực ra thì những cái tia X quang hay chưa dùng ở trong cái trường hợp mà chụp nhũ hoa hoặc là chụp toàn thể cơ thể của ta thì nó đi vào, như chúng tôi đã trình bày đó, nó chỉ đi vào trong cơ thể, nó chiếu vào trong cơ thể có một thời gian rất là ngắn, rất nhỏ, và cái tia X quang nó đi vào nó cũng rất là nhỏ, thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là không có hại gì đâu đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Nguyễn Ly Ly, bác sĩ cho hỏi là 44 tuổi mà chưa bao giờ chụp nhũ ảnh, như vậy có ảnh hưởng gì không thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì cái vị đó nếu mà đến 44 tuổi mới bắt đầu chụp nhũ hoa thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nó hơi trễ đó. Thế thành ra ngay từ bây giờ nếu ở một người nào mà có những cái bất thường mà nghi thì nên chụp. Còn thường thường đó nếu mà như trường hợp của cái cô bà bạn này thì thực tình là cho tới bây giờ thì chắc là bà đã không bị một cái bất thường nào, có phải không ạ?
Nguyễn Ly Ly, nếu mà có thêm chi tiết thì bác sĩ có thể trả lời rõ hơn. Thưa bác sĩ, trong lúc chờ đợi câu trả lời của Nguyễn Ly Ly đó, thì xin hỏi tiếp là về cái phương pháp chụp nhũ ảnh đó. Trước khi đi chụp nhũ ảnh thì cần chuẩn bị như thế nào ạ?
Vâng, thường thường là chụp nhũ hoa là trước khi đi chụp hình, vì cái X-ray nó nhắm vào hai cái bên vú của người phụ nữ, thành ra trước khi mà mình đi chụp hình đó thì mình tránh, không nên bôi phấn hay là những cái chất nhờn nào nó ở trên nhũ hoa, và như vậy thì có thể phòng ngừa, đó là cách phòng ngừa mà chúng ta cần phải áp dụng ngay đó, thưa quý vị khán giả. Thành ra hai nhũ hoa nó phải là sạch sẽ và không có nhờn, không có những cái chất gì, một chất gì mà phủ lên trên đó đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, thí dụ như là phấn thơm hay là dầu thơm, dầu gió, dầu cù là, không có một chất gì hết, phải không ạ?
Vâng, không có những cái chất đó nó phủ lên từ ngoài ra ở trên cái nhũ hoa của mình đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Tri Văn Phan xin hỏi trong một năm mà mình chụp MRI rồi X-ray và có cảm quang 2-3 lần nữa thì có ảnh hưởng gì không, có bị gì không bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là không có ảnh hưởng gì. Cái X-quang, chúng tôi xin nhấn mạnh rằng là cái X-quang nó đi vào trong cơ thể của mình nó chỉ khoảng một khoảng thời gian rất là ngắn mà thôi, và cái số lượng nó đi vào trong cơ thể nó cũng rất là ít mà thôi, thành ra không có hại gì cho con người tất cả đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Hoàng Nguyễn hỏi thăm bác sĩ, 63 tuổi chụp nhũ hoa được không?
63 tuổi, thực tình nếu mà là chụp lần đầu thì chúng tôi thấy rằng thì bà cụ đó cũng hơi 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 lo ngại một chút xíu, tức là nếu bà cụ thấy có những cái gì bất thường đó thì hãng nên thì nên chụp nhũ hoa, còn nếu mà không bình thường 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 đó thì ở một người bình thường thì chúng tôi thấy rằng thì là cũng đúng theo lời khuyên thì người ta nói rằng thì là một năm một hàng năm phải phải chụp, nhưng mà ở những người bình thường mà không thấy có cái dấu hiệu gì cả, cái nhũ hoa, cái núm vú, cái vú của mình vẫn bình thường mà thôi thì có lẽ rằng cũng không cần phải chụp đó đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, câu hỏi của Nguyễn Lily hồi nãy là trên 44 tuổi mà chưa chụp mammogram lần nào thì không thấy có gì bất thường, chỉ có một lần bị mổ vì bị tuyến sữa thôi.
Trong trường hợp này đó thì bị mổ vì tuyến sữa thì thực tình nha là để theo dõi coi xem rằng thì là cái vết mổ đó nó có cái ảnh hưởng gì hay là có những complication, những biến chứng nào khác hay không mà thôi. Thành ra trong trường hợp đó tôi nghĩ rằng thì là chúng tôi nghĩ rằng thì nó cũng không có nguy hại gì tất cả đó, thưa vị thính giả đó.
Thưa bác sĩ, Tuyết Nguyễn hỏi bác sĩ là nếu không có điều kiện đi bác sĩ để chụp mammogram, chụp x-ray thì có thể tự kiểm tra bằng cách nào để tầm soát bệnh không?
Trong cái trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng thì mình có thể dùng hai tay của mình, những cái bàn tay và những cái dụng cụ mà có sẵn ở trong cơ thể của mình, tức là dùng cái tay của mình để mình sờ cái vú, nắn cái vú coi xem, tức là đây cũng là một cách để kiểm soát coi xem rằng là vú cặp nhũ hoa của mình có những gì bất thường hay không, bằng cách là sử dụng những cái bàn tay của mình. Và trong cái bàn tay của mình đó thì mình dùng từ bên bên phải sang bên trái và mình theo thứ tự theo cái chiều của đồng hồ đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra nếu mà mình thấy có những cái sờ vào đó mình nắn mình thử coi xem có những cái bất thường gì hay không, thí dụ như là ở trong núm vú nó có chảy ra một chất nhờn, hay là trong cái nhũ hoa của mình nó có những cái cục nhỏ nhỏ nằm ở trong đó, thì trong trường hợp đó thì mình phải nghi ngờ, phải đi biopsy, tức là đi làm sinh thiết để mà cắt ra, hay là để làm những cái phương pháp mà có thể áp dụng được đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Liên quan tới chụp mammogram đó thì có những người thắc mắc là hình như được khuyên là không nên uống cà phê trước khi đi chụp mammogram, chụp nhũ ảnh, có đúng hay không ạ? Mà nếu đúng thì vì sao?
Thực tình ra đó thì uống cà phê hay là những cái thứ đó cũng không có hại gì cho cái việc mà không có cản trở gì cho cái việc mà gọi là chụp nhũ hoa tất cả. Thành ra cà phê nó chỉ là một thứ nước uống bình thường mà thôi, chứ nó không phải là một cái loại gì mà có thể gây ra trở ngại cho cái chụp X quang tất cả đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Úc Tiên hỏi thăm là nên chụp nhũ hoa ở đâu, có tốn nhiều tiền hay không, những cái địa điểm nào có thể tìm tới để chụp mammogram?
Những cái địa điểm có chụp mammogram được, tức là ở những cái bệnh viện hay là bệnh viện nó có trang bị, có sẵn những cái máy chụp đó, và có những cái máy chụp một gọi là nhũ hoa, thì thưa quý vị có thể tới bất cứ một bệnh viện nào mà nếu họ có X-ray, có những cái phòng mà quang tuyến, thì chúng ta có thể xin chụp X quang ở đó. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là thỉnh thoảng ở bên Mỹ, chúng tôi không biết là các nước khác, có thể là các nước khác cũng có, là có những cái xe lưu động nó tới tận nơi để chụp cho một số đông người, chụp cái nhũ hoa cho một số đông người. Thành ra thưa quý vị có thể tới nhà thương hoặc là những cái địa điểm nào hay là những cái thị trấn hay là thị xã nào mà nó có những cái xe X quang nó tới tận nơi để chụp cho một số đông người đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, hoặc tìm tới những trung tâm y tế, các bệnh viện lớn có đầy đủ trang thiết bị. Và về cái chi phí đó thì chúng tôi cũng không có rõ, tại vì nó cũng tùy thuộc vào từng nơi, từng vùng. Dạ, thì không thể nói được là chi phí bao nhiêu. Dạ, thưa bác sĩ. Dạ.
Cái chi phí ra thì nói cái giá cả nó cũng lên xuống, nó tùy theo những cái địa phương như cô Trà My có thưa với quý vị thính giả.
Dạ vâng, mình nói về mammogram chụp nhũ ảnh, nhưng mà lúc này có những câu hỏi liên quan tới sức khỏe nói chung thì cũng xin trả lời để quý vị khỏi sốt ruột. Dạ, Lò Văn Thơm xin hỏi, đang bị tiểu đường ngoài thuốc Xylin ra thì còn loại thuốc nào làm giảm đường huyết hay không ạ?
Thực tình ra cái đường huyết là do cái cơ thể của con, cái thay đổi trong cơ thể của con người. Người ta chia cái bệnh đường huyết ra làm nhiều loại khác nhau, loại A và loại 1 và loại 2. Thì loại 1 nó tùy thuộc vào với cái insulin, tức là một chất kích thích tố do cái pancreas, do cái cái tuyến ở trong nằm ngang ở trong bụng của mình nó tiết ra. Đấy là trong trường hợp loại 1. Và thường thường đó ở loại 1 đó, thì là trẻ con, các em bé hay bị hơn và nó phụ thuộc vào cái insulin và cần phải cái insulin. Và một loại thứ hai nữa rất là cái loại là loại 2 là thường thường nó gặp ở người lớn và ở những cái người mà gọi là hơi mập một chút xíu. Thì trong cái trường hợp này thì hoặc có thể dùng, người ta có thể dùng những cái thuốc viên, ví dụ như là metformin vân vân, hoặc nếu cần thì người ta sẽ dùng tới insulin. Đó là nó hai loại chính. Thế còn cái insulin đó thì thưa quý vị, chúng tôi xin thưa rằng thì là chúng ta phải trích mỗi một ngày. Và hiện thời bây giờ ở các nơi đó thì khoa học đã tiến bộ, tức là mình có thể để vào một cái xe hay một cái túi mà có thể gài vào người, và khi bấm thì chúng ta có thể ấy được cái số lượng, phân lượng của nó, cái insulin của nó là bao nhiêu để tự động nó vào trong cơ thể của mình đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, Huy Liệu Phạm, bác sĩ cho hỏi chỉ số men gan 145 thì có cần điều trị thuốc bằng thuốc hay chưa? Có cách nào đưa chỉ số về mức cho phép ngoài biện pháp sử dụng Tây y thưa bác sĩ?
Về Tây y thì có thể sử dụng những cái dược thảo hay là những cái các gì mà các cụ chúng ta ngày xưa vẫn dùng thì cũng được. Trong trường hợp này đó thì không hiểu rằng thì là ở ông bạn đó đó là cái mức độ nó có trầm trọng lắm hay là không?
Dạ, chỉ số men gan GGT 145 thì cần thuốc men chưa bác sĩ?
145 thì có lẽ chúng tôi cần nghĩ rằng thì là cần phải theo dõi coi xem, trừ trường hợp mà người đó ở men gan mà nó có dè vàng, da nó vàng lên, đi tiểu nó cũng vàng hẳn ra, thì tất nhiên là trong trường hợp đó thì là bệnh nó nặng rồi, thành ra trong trường hợp đó thì cần phải có tới bác sĩ để người ta coi, người ta theo dõi cho mình đó, thưa vị thính giả đó.
Dạ, bị viêm da cơ địa, uống thuốc không đỡ nhưng mà dùng kem thì đỡ, nhưng không khỏi hẳn thì phải làm sao thưa bác sĩ? Viêm da cơ địa.
Thì trong cái trường hợp này đó thì thưa, chúng tôi xin thưa với vị thính giả đó là nếu mà uống thuốc không bớt được mà chỉ dùng kem thì chúng ta cứ sử dụng cái kem đó và kiếm cái loại kem nào mà nó có vẻ mạnh hơn một chút xíu mà ta dùng cái nó, còn nếu không thì chúng ta đành phải chịu rằng thế nào nó là một cái bệnh mà nó thượng đế đã bắt mình phải chịu, thành ra mình phải chịu mà thôi. Thành ra dùng cái kem đó nó có thể làm bớt đi, làm dịu đi, làm mềm đi những cái vết thương ở trên da đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ, tức là cái da mà nó không có bị khô thì cũng đỡ hơn. Dạ. Nguyễn Bảo Toàn một câu hỏi cũng liên quan, bị ngứa nổi mề đay từng mảng, uống thuốc thì bớt, ngưng 2 ngày thì lại bị lại gần 1 năm nay rồi, bây giờ phải làm cách nào thưa bác sĩ?
Thực tình ra trong cái trường hợp nó như vậy đó thì mình đành phải uống thuốc mà thôi, chứ không có cách nào khác hay cả. Là tại vì rằng thì là nó cái bệnh nó có sẵn ở trong người rồi và tạo hóa đã tạo ra đó rồi, thành ra nó đã bớt đi, nó đã dùng thuốc hoa để mà bôi mà bớt đi thì nó cũng bớt đi, miễn là nó không trầm trọng nhiều hơn mà thôi đó, thưa vị thính giả đó.
Dạ vâng, Tuyết Nguyễn hỏi thăm bác sĩ là những phụ nữ có nâng ngực đó thì có chụp mammogram được hay không?
Thực tình ra đó, nâng ngực thì nó cũng không có gây cản trở gì cho cái việc mà gọi là làm mammogram chụp hình nhũ hoa cả. Nghĩa là chỉ trường hợp nào mà cái nâng ngực lên mà lại có những cái bất thường ở trong cái nhũ hoa, trong cặp vú của mình thì bây giờ mới tìm ra những cái bất thường của cặp nhũ hoa mà thôi, mà cái mục đích của nhũ hoa của mammogram nó là như vậy đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ và vâng. Và câu hỏi số 2 của bạn này đó là khi mà phẫu thuật nâng ngực rồi đó thì với những cái gì can thiệp như vậy đó, nó có gây lên nhiều cái rủi ro bị ung thư hay không?
Ngày xưa trước kia người ta nâng ngực thì người ta sử dụng những cái loại silicone vân vân để người ta nâng, nó cứ cho làm cái cặp nhũ hoa của mình nó lớn lên. Hiện thời bây giờ thì người ta dùng nước, thành ra cái tương đối nó cũng an toàn đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là dùng nước, những cái chất đó nó giảm bớt được những cái biến chứng bất thường nó xảy ra là tại vì cái nước nó có, dù rằng thì nó có đã có một thời kỳ người ta nói rằng cái silicon mà nó leak ra ngoài, nó chảy ra ngoài đó, thì nó có thể gây ra những cái biến chứng, những cái bất thường cho người phụ nữ. Còn dùng nước thì nó chỉ là một chất nước không mà thôi đó, thì nó không có ảnh hưởng gì đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, tuy nhiên bất cứ can thiệp nào về y tế, về y khoa thì cũng có những cái rủi ro nhất định, không có gì an toàn 100% cả. Cho nên trước khi các bạn quyết định can thiệp y tế đó, thì các bạn luôn luôn cân nhắc tới những rủi ro, những cái lợi và cái hại trước khi quyết định nhé. Dạ vâng, Hà Tuấn đã hơn 10 năm nay là không có con nuôi con nhỏ, nhưng mà vẫn chảy sữa thì có sao không thưa bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng không có cái trường hợp này, không có cái gì là nó hơi bất thường chút xíu, là cả lâu lắm rồi bây giờ mới tự nhiên nó chảy sữa ra, thì thực tình nó cũng là một cái vấn đề. Nếu mà trong người cảm thấy dễ chịu, họ không có bệnh, không có gì bất thường, cảm thấy bất thường thì tôi nghĩ rằng nó cũng không sao. Thế tuy nhiên nếu mà nó tiếp tục nó chảy ra như vậy thì có lẽ rằng thì là vị đó nên tới bác sĩ, người ta coi, người ta khám nghiệm coi xem rằng thì là có cái bất thường gì không, và nếu thấy có cái bất thường thì người ta có thể điều trị được đó, thưa vị thính giả đó.
Dạ vâng, thấy bất thường các bạn nên đi tầm soát ngay nhé, tại vì qua internet như thế này thì bác sĩ không có thăm khám trực tiếp, cũng không biết được cụ thể vấn đề như thế nào, cho nên cái lời khuyên của bác sĩ là bạn nên đi thăm khám để có được câu trả lời rõ ràng hơn, vì cái hiện tượng này nó cũng bất thường. Dạ, Nguyễn Hoàng Thảo xin bác sĩ cho biết liều thuốc giữa bé sơ sinh và người lớn dùng penicillin khác nhau như thế nào?
Dùng penicillin có phải không
dạ,
ạ?
Dạ.
Mỗi một loại thuốc Tây mà sử dụng thì đều có cái hướng dẫn của các nhà bào chế ở trong đó. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với quý vị rằng mỗi một loại thuốc lớn hay mà sử dụng cho người lớn hoặc là trẻ con đều có sẵn sàng, có sẵn những cái hướng dẫn ở trong đó. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả là nên đọc kỹ cái bản hướng dẫn của các tiệm thuốc Tây hay là các nhà bào chế thuốc đó, thưa quý vị thính giả. Đó là cái phần trả lời của chúng tôi đó, thưa quý vị thính giả.
Và giữa bé sơ sinh với người lớn thì chắc chắn cách biệt rất là lớn, rất là rõ ràng.
Và cái phân lượng nó cũng khác nhau đó.
Câu hỏi tiếp theo là có phải chụp nhũ ảnh là cách duy nhất phát hiện ung thư hay không?
Thực sự ra đó là cái chụp nhũ hoa nó chỉ là một phần ở trong cái việc mà tìm những cái bất thường ở trong nhũ hoa của mình, hoặc là bưu biếu hoặc là ung thư. Tuy nhiên nếu thấy cái gì bất thường thì phải làm cái biopsy, tức là sinh thiết, cắt một chút xíu tế bào ở trong cái bộ phận đó rồi đưa lên đưa sang bên một bộ riêng để người ta phân tích coi xem rằng là những cái bất thường đó nó là thuộc về loại gì, có thể là ung thư hay là một cái loại u biếu thường đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi xin đề nghị rằng thì là sau cái nghi là cái gì thì cần phải làm sinh thiết, tức là làm biopsy đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, về phương pháp chụp nhũ ảnh mammogram thì mức độ tin cậy hoặc là sai lệch của phương pháp này như thế nào thưa bác sĩ?
Thực tình ra thì không có một cái phương pháp nào có thể hoàn toàn đúng 100%. Nhưng mà thực tình cái nhũ hoa đó, chụp nhũ hoa mammogram đó, nó cũng hướng dẫn chúng ta rất nhiều về trong cái việc mà tìm những cái bất thường hay là ung thư hay là gì của nhũ hoa. Thành ra nó cái sự sai lệch nó không có nhiều lắm đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Trí Vân Phan, hay đau tức vùng bụng bên phải, có đi chụp MRI nhiều nơi vẫn chưa phát hiện gì mà tới giờ vẫn còn đau, vậy nên dùng các biện pháp xét nghiệm hay là thăm khám nào khác để soi tìm ra bệnh thưa bác sĩ?
Cái trường hợp mà nó bên phải thì bụng dưới thì mà sonogram rồi không tìm thấy gì ra,
MRI
thì chắc là chúng tôi nghĩ rằng thì nó không cũng MRI.
Yeah.
Tức là chụp hình cắt lớp đó, thì trong trường hợp này thì cũng có lẽ không cần phải theo dõi, nó cứ ngầm ngầm đau không mà thôi đó thì cũng không sao đâu đó, thưa quý vị thính giả. Trừ trường hợp mà trong trường hợp nó đau mà nó còn nóng sốt hay là có những cái sốt cân hay là vân vân đó thì cần phải suy nghĩ kỹ. Còn trong trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nếu vẫn khỏe mạnh, vẫn đi làm như thường thì chúng tôi nghĩ không sao tất cả đó, thưa vị thính giả đó.
Dạ, Hằng Nguyễn, thưa bác sĩ, bị viêm gan B có thuốc điều trị dứt điểm hay không?
Thực tình ra các loại viêm gan đó, do virus nó gây ra, và nó có những cái chất đặc biệt để những cái thuốc loại dược phẩm đặc biệt để mà điều trị riêng nó. Riêng cái trường hợp viêm gan B thì chúng tôi xin thưa với quý vị rằng thì là cái phần còn lại của các bệnh viêm gan đó mà do virus nó gây ra vẫn nằm ở trong máu, trong cơ thể của con người. Và trong trường hợp viêm gan B này đó thì là do cái máu của mình nó chuyển đi người này từ người này người sang người khác, thành ra trong trường hợp này đó thì nó cũng hơi khó chữa một chút xíu. Thành ra chúng tôi xin thưa với quý vị là quý vị nên đến bác sĩ để bác sĩ chuyên môn người ta coi xem là cái loại viêm gan đó là viêm gì, và người ta áp dụng cái thuốc người ta cho cái thuốc nó đúng với cái bệnh của nó đó, thưa vị thính giả.
Dạ vâng, chúng tôi có thực hiện chương trình nói về viêm gan B từ phòng trị cho đến những điều cần lưu ý. Xin quý vị có thể lên YouTube, kênh YouTube của Đài Hoa ở địa chỉ VOA tiếng Việt video, hoặc là YouTube thôi, các bạn đánh vào viêm gan B VOA tiếng Việt video thì các bạn sẽ thấy được cái chương trình chúng tôi đã làm trước đây nói về viêm gan B rất là cụ thể, gồm hai phần, phần 1 và phần 2. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chúng tôi đã hết giờ cho chương trình ngày hôm nay. Vẫn còn câu hỏi nhưng mà xin quý vị vui lòng trở lại với chương trình vào tuần tới nha. Tối thứ năm hàng tuần 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Ở Mỹ này thiết là mùa đông này hiện bây giờ là 11:30 tới 12:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình hỏi đáp y học trực tiếp sẽ mang đến những thông tin bổ ích cũng như giải đáp trực tiếp những thắc mắc của quý vị và các bạn về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Mong quý vị đón xem và giới thiệu cho nhiều người cùng biết. Chương trình được thực hiện với sự cộng tác của bác sĩ Nguyễn Ý Đức ngày hôm nay, và chương trình phản ánh sự hiểu biết cũng như chuyên môn của bác sĩ Ý Đức, không thể hiện quan điểm của đài VOA cũng như của chính phủ Hoa Kỳ. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức rất là nhiều, và cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi đã theo dõi chương trình của chúng tôi.
Rồi, chúng tôi xin gửi lời chào quý vị thính giả và xin chào tạm biệt với lại cô Trà My.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày càng lộ rõ là không có khu vực địa lý nào quan trọng hơn đối với tương lai nước Mỹ cho bằng châu Á-Thái Bình Dương. Hơn 1/3 dân số thế giới sống tại đây, tạo ra 1/3 GDP toàn cầu và là một trong những nền kinh tế lớn nhất và năng động nhất trên thế giới. Quyền trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Susan Thornton nói trong phiên điều trần mới đây tại Ủy ban Ngoại giao Thượng viện. Tuy nhiên, đang có những thách thức thực sự về an ninh và kinh tế tại vùng châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có mối đe dọa của Triều Tiên, sự lớn mạnh của chế độ chuyên chế Trung Quốc và sự lan tràn của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Mối đe dọa của Triều Tiên tiếp tục gia tăng, căng thẳng và chủ nghĩa cực đoan đang lớn mạnh, bà Thornton nói. Dân chủ xuống dốc và vấn đề cai trị và nhân quyền cũng đang phá hoại viễn tượng ổn định và tăng trưởng tại một số quốc gia. Những vấn đề này sẽ không giải quyết được nếu không có sự lãnh đạo mạnh mẽ và quyết tâm, và chính quyền của Tổng thống Donald Trump quyết tâm thực hiện nhiệm vụ này. Để đáp ứng với những nỗ lực của ông Kim Jong-un phát triển khả năng hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Triều Tiên, Hoa Kỳ phát động một chiến dịch tăng áp lực tối đa bằng những hành động ngoại giao mạnh mẽ và những chế tài kinh tế đối với Triều Tiên. Nhiều nước đồng minh của chúng ta trên toàn thế giới đã noi gương chúng ta, hạn chế hay chấm dứt những hoạt động ngoại giao với Triều Tiên, cắt đứt các mối quan hệ thương mại và áp đặt những chế tài kinh tế mạnh mẽ đối với Triều Tiên. Chúng ta đã nói rõ với Trung Quốc lòng mong muốn của chúng ta có một mối quan hệ xây dựng, và chúng ta phải làm việc để quản trị và giải quyết những khác biệt. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không dung thứ bất cứ mưu mô nào đánh bật Hoa Kỳ ra khỏi châu Á hay cưỡng bách hoặc dọa nạt các nước trong vùng. Cuối cùng, chúng ta tiếp tục làm việc với APEC để quảng bá những tiêu chuẩn cao và mậu dịch công bằng và ủng hộ cấu trúc đặt trọng tâm vào khu vực ASEAN. Chính quyền dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump đang làm việc để mở rộng hơn nữa những đối tác trong vùng qua chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của chúng ta, đảm bảo là các nước đều được ủng hộ để tự quyết định và không cảm thấy bị áp lực, có những nghĩa vụ phá hoại việc cai trị tốt hay tăng trưởng trong trường kỳ. Quyền trợ lý ngoại trưởng Thornton nói, Hoa Kỳ là một cường quốc Thái Bình Dương và sẽ vẫn cam kết về sự thành công của vùng này.
ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.